Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, trình bày những tâm tình hướng về hiệp nhất Kitô nhân ngày lễ Kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến riêng Tổng thống nước Guinea Equatorial. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại chuyến viếng thăm của Ngài vào năm 1982 tại quốc gia nhỏ bé này, cựu thuộc địa của Tây Ban Nha, và đã được độc lập vào năm 1968. Đức Thánh Cha đã khen ngợi công cuộc phát triển đang được thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế và trợ giúp cho những người dân kém may mắn nhất. Đức Thánh Cha cầu mong sao cho chính quyền quốc gia Guinea Equatorial được tinh thần phúc âm soi sáng, để phục vụ cho việc thăng tiến phẩm giá con người, trong bầu khí tự do, đầy tinh thần cộng tác, hòa giải, thông cảm và tôn trọng nhau. Một bầu khí như thế sẽ giúp thực hiện sứ mạng thiêng liêng và nhân bản của chính quyền trong an bình và đầy kết quả. Đức Thánh Cha cũng đã cầu chúc cho dân chúng tại quốc gia Guinea Equatorial được nâng cao hoàn cảnh sống, để có thể được triển nở như những ngôi vị và những con cái của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Tổng thống có thể góp phần vào sự cộng tác chân thành giữa các thẩm quyền dân sự và cộng đoàn Kitô. Một sự cộng tác như thế có thể làm ích cho tất cả mọi công dân và góp phần nâng cao mức sống. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngoài công việc rao giảng phúc âm, giáo hội công giáo tại Guinea Equatorial còn thực hiện những chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp cho những người kém may mắn nhất. Được phúc âm soi sáng, giáo hội chỉ mong muốn phục vụ cho việc cổ võ phẩm giá con người, trong bầu khí tự do, tương xứng, đầy tinh thần cộng tác, hòa giải, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Tin Bangkok, Thái Lan. Chủ nhật 28 tháng 11 vừa qua, Thống đốc Bangkok, ông Atirak Kosayotin, đã đại diện chính phủ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và cho những nạn nhân chết vì bạo động xảy ra từ đầu tháng Giêng đến nay tại miền Nam Thái Lan. Thánh lễ đã được Hội đồng Giám mục Thái Lan đứng ra tổ chức. Linh mục Veera Apongrat, chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Mông Triệu ở thủ đô Bangkok tuyên bố như sau: nỗ lực của quốc gia Thái Lan là tìm kiếm sự hài hòa, an bình để cả dân tộc sống trong hạnh phúc với nhau. Cha nói thêm là những tín đồ, chúng ta phải sống với đức tin và trao cho người khác niềm hy vọng, đặc biệt cho những ai đã lạc lối, để họ có thể tái sinh và sống trong nhân phẩm. Chúng ta không thể chỉ gửi cho họ con chim hòa bình bằng giấy, mà chúng ta phải sống hòa bình với tất cả mọi người. Thống đốc Bangkok tuyên bố, ông thật sự hãnh diện vì đã có cơ hội cùng với các người công giáo cầu nguyện cho những nạn nhân đã bị tử nạn trong các cuộc bạo động ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan. Ông cũng cho biết, nữ hoàng Thái Lan đã dùng tiền riêng để mua 600 mẫu đất cấp phát cho những gia đình binh sĩ và công chức bị tử nạn vì bạo động tôn giáo. Cuối cùng, Thống đốc Bangkok tuyên bố ông hy vọng nhân dân Thái sẽ chung sống hòa bình, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Tin Việt Nam. Một trung tâm mục vụ của dòng Đa Minh được chính quyền trả lại gần đây đã mở ra một sứ vụ mới nhằm thúc đẩy suy tư thần học và thảo luận về triết học ở Việt Nam. Linh mục dòng Đa Minh, Alberto Nguyễn Lộc Thọ, nói với hãng tin UK rằng, trung tâm sẽ thúc đẩy các hình thức sinh hoạt thần học, triết học, tôn giáo và xã hội, vốn cho đến nay chưa được tổ chức đều đặn. Khoảng 200 linh mục, tu sĩ, sinh viên thần học, triết học và giáo dân tham dự buổi tọa đàm hôm ngày 20 tháng 11, để khai trương trung tâm mục vụ Phaolô Nguyễn Văn Bình, bên cạnh tu viện Mai Khôi của dòng Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được đặt theo tên đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh, đã được nhà nước trả lại cho dòng Đa Minh hồi tháng 12 năm 2003, sau khi đã sử dụng từ năm 1975 đến nay. Tòa nhà ba tầng này từng được sử dụng làm cư xá cho sinh viên và là nơi tổ chức các sinh hoạt tôn giáo. Cha Thọ, năm nay 41 tuổi, nói rằng hàng tháng sẽ diễn ra các cuộc tọa đàm và một chương trình cho năm tới gồm các đề tài, nội dung và vị thuyết trình viên đang được chuẩn bị. Vị linh mục dòng Đa Minh này có bằng thạc sĩ luân lý tại Pháp, hy vọng các giáo sư, sinh viên và những người quan tâm đến các vấn đề thần học, triết học, tôn giáo và xã hội sẽ gặp gỡ, trao đổi với nhau qua trung tâm để mở rộng kiến thức của mình và áp dụng vào cuộc sống. Ngài nhận xét có nhiều linh mục, tu sĩ từng du học ở nước ngoài và hiện đang giảng dạy các chủng viện và các học viện ở Việt Nam. Vì thế cần có một môi trường để họ giao lưu và đào sâu những tư tưởng mới với nhau, điều mà trước đây không thể thực hiện được do thiếu nhân sự và địa điểm. Theo cha Thọ, trước đây có rất ít các hội thảo thần học, triết học được tổ chức và cũng chỉ diễn ra trong nội bộ một số dòng. Có ba bài nói chuyện sau bài phát biểu khai mạc của cha Thọ. Bài diễn thuyết chính do linh mục dòng Đa Minh Stanislaw Hoàng Đắc Ánh, 76 tuổi, một giáo sư kinh thánh, trình bày có tựa đề Người Do Thái Anh Trưởng Của Chúng Ta. Hai đề tài khác là lý do và ý nghĩa của phép cắt bì và vai trò người anh cả, do hai giáo dân là bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm và luật sư Phan Văn Khôi trình bày. Đề tài của cha Ánh lấy cảm hứng từ câu nói, chào người Do Thái, người anh yêu quý và cũng là người anh trưởng của chúng tôi, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài đến viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào năm 1986. Cha nói với hãng tin UCA rằng, cha hy vọng đề tài của cha sẽ giúp người Công giáo Việt Nam nhận ra rằng, suốt 20 thế kỷ qua, giáo hội Công giáo đã có lỗi với người Do Thái. Ngài cho biết, sửa đổi thái độ sai trái này là quan trọng để loại bỏ não trạng bài Do Thái và tránh thái độ hùa theo đối với cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Cha Ánh chỉ ra những mối bất hòa giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trong các thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14 và thế kỷ 20. Ngài cũng đưa ra các động thái gần đây của giáo hội Công giáo mà Ngài nói là bên vực, trung lập và làm hòa với Do Thái giáo trước các phong trào bài Do Thái. Những diễn biến này, theo quan niệm của cha, nhằm làm sáng tỏ tư tưởng thần học của Thánh Phaolô là giáo hội không thay thế Israel, nhưng chỉ được ghép vào Israel qua Đức Kitô. Tin Hồng Kông. Các thừa sai dòng ngôi lời ở châu Á hy vọng biến truyền thông thành một khía cạnh tiêu biểu trong công tác của nhà dòng và sử dụng công nghệ mới để đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo khác. Linh mục Neil Johansson, điều phối viên truyền thông của Hội đồng chung của dòng ngôi lời, có trụ sở ở Roma, đã nói với hãng tin UCA ở Hồng Kông hôm ngày 18 tháng 11 rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm cách gặp gỡ những người thuộc các nền văn hóa, tôn giáo và hệ tư tưởng khác.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những tâm tình hướng về hiệp nhất Kitô nhân ngày lễ Kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople, do Minh Duy trình bày. Những người Kitô, Công giáo và chính thống giáo cần vượt qua những nghi ngờ nhau và những lời nói xấu nhau, và cần nhìn nhận nhau như là những đồ đệ của Chúa Kitô, với ý thức rằng sự hiệp nhất trọn vẹn mà tất cả mọi người Kitô đều được mời gọi tiến đến có gốc rễ của nó trong kinh nghiệm 2000 năm sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tổng hợp những tâm tình và suy nghĩ mà Đức Hồng y Casper, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô, đã nói lên với Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất hôm ngày 30 tháng 11 vừa qua, khi tham dự lễ mừng Kính Thánh Andre tại nhà thờ chánh tòa của chính thống giáo ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Andre Tông Đồ là bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople và là kẻ được gọi đầu tiên trong số các tông đồ. Và hàng năm, vào ngày lễ Kính Thánh Andre Tông Đồ, Tòa Thánh Vatican luôn gửi phái đoàn đến tham dự lễ mừng này. Hơn nữa,
lễ mừng kính thánh Andre Tông Đồ năm nay, ngày 30 tháng 11, đã được cử hành trong bầu khí đặc biệt, được khơi dậy do biến cố vừa được thực hiện trước đó hai ngày, là biến cố Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã trao lại cho giáo hội chính thống qua Đức Giáo chủ Bartolomeo, thánh tích của hai vị thánh rất được giáo hội chính thống tôn kính. Đó là thánh Gregorio Nazianzeno và thánh John Kim Khẩu. Thánh tích của hai vị được lưu giữ trong đền thờ thánh Vero, và hôm thứ Bảy 27 tháng 11 vừa qua đã được trao cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất để đem về Constantinople. Nhắc lại biến cố này, Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh rằng đây không phải chỉ là một sự biếu tặng thông thường, cũng không phải là dấu chỉ của tình bằng hữu đơn thuần. Đây là thánh tích của hai chứng nhân rất được tôn kính, và cũng là của hai vị thầy của đức tin chung của ngàn năm thứ nhất. Đây là đức tin mà giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương còn trung thành gìn giữ trong ngàn năm thứ hai, và cũng là đức tin mà tất cả chúng ta được Chúa Kitô mời gọi làm chứng cho trong ngàn năm thứ ba. Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh thêm rằng, sự hiệp nhất chúng ta vượt hơn một sự hiệp thông bình thường giữa con người với nhau. Đây là sự hiệp thông trong đức tin mà Thánh John Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno đã can đảm tuyên xưng và đã chấp nhận đau khổ để bảo vệ. Tuy nhiên, chúng ta ý thức rằng, sự hiệp thông giữa những người Kitô và anh chị em chính thống giáo hiện chưa phải là sự hiệp thông trọn vẹn. Mặc dù đã có việc cử hành thánh thể chung, làm cho hai giáo hội trở thành giáo hội anh em với nhau. Vì thế, chúng ta cần củng cố ý chí chúng ta muốn tiến tới trên con đường hiệp thông trọn vẹn. Chúng ta cần có thể đọc kinh lại cha chung với nhau và cầu nguyện chung với nhau bằng lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta cần bắt đầu lại cuộc đối thoại thần học. Nhiều người Kitô và một cách đặc biệt Đức John Paul đệ nhị chân thành mong ước sao cho việc cử hành này có thể khuyến khích chúng ta đào sâu thêm sự cảm thông hỗ tương trong những vấn đề cụ thể với sự trợ giúp của Chúa và lời khẩn cầu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và của hai thánh giáo phụ mà thánh tích của các ngài đang được chúng ta tôn kính. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình và suy tư đã được Đức Hồng Y Casper nói lên khi cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh Vatican tham dự lễ mừng kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Tiếp sau đây, chúng ta hãy lắng nghe Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất nói lên những tâm tình và suy tư của Ngài. Trước hết, Đức Thượng Phụ Giáo chủ của giáo hội chính thống Constantinople đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị vì cử chỉ đặc biệt trao lại cho giáo hội chính thống hai thánh tích của hai vị thánh, giáo phụ và tiến sĩ hội thánh, rất được giáo hội chính thống tôn kính. Kế đến, trích lại tư tưởng của hai vị thánh giáo phụ này, tức Thánh John Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno, Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất đã phát biểu như sau. Chúng ta tin rằng, với thời gian qua đi, mọi người sẽ xác tín rằng, con đường hiệp nhất giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống không phải là con đường nhượng bộ trong những gì có liên quan đến những sự thật của đức tin. Chúng ta không đi tìm một sự hiệp nhất giống như một sự đồng nhất, không có những khác biệt. Chúng ta cần nhớ rằng, sự hiệp nhất mà Chúa Kitô khẩn xin cùng cha Ngài là sự hiệp nhất thiêng liêng, cá nhân, chứ không phải là một cái gì thuần túy thuộc phạm vi hành chánh hay thuộc phạm vi tổ chức. Chắc chắn rằng, sự hiệp nhất của giáo hội cần được chuẩn bị bởi việc chia sẻ những sự thật của đức tin. Và đây là vai trò của công cuộc đối thoại thần học. Cả khi chúng ta đạt được sự đồng ý về giáo lý, thì chúng ta cũng chưa hẳn đã đạt đến sự hiệp nhất. Chỉ trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, sự hiệp nhất mới được thực hiện. Lời cầu nguyện của Chúa Kitô là ước chi tất cả nên một như cha và con chúng ta là một. Điều này đòi buộc rằng sự hiệp nhất Kitô có mẫu gương của nó nơi sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nhìn nhận rằng, một sự hiệp nhất như thế không phải là điều dễ dàng đạt đến. Sự hiệp nhất giáo hội đòi buộc chúng ta phải đạt đến sự hiệp nhất với Chúa Kitô trước. Một sự hiệp nhất làm cho chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô Tông Đồ rằng, không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta hợp nhau nhân danh Chúa Kitô, thì không những chúng ta cảm nghiệm, mà chúng ta còn thật sự phải là một trong Chúa Kitô. Như thế, sự hiệp nhất vừa nói trên là sự hiệp nhất ở cấp độ cao nhất của con đường thiêng liêng và là sự dấn thân đầu tiên và thiết yếu. Sự hiệp nhất giáo hội là hồng ân từ Chúa, nhưng vừa đồng thời đòi buộc chúng ta phải bước ra khỏi những đóng kính và những thành kiến lịch sử. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ nói lên niềm xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ bổ túc cho những thiếu sót của con người, và rằng tình yêu này sẽ trao cho người thợ vào làm giờ cuối cùng, tiền công bằng nhau như kẻ vào làm việc đầu tiên từ sáng sớm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình và suy tư của Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất về sự hiệp nhất Kitô nhân ngày lễ kính Thánh Andre Tông Đồ ngày 30 tháng 11 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Xin lỗi. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Trình báo Good Housekeeping, việc nội trợ tốt. Xuất bản tại Hoa Kỳ trong một số ra gần đây. Tác giả Joan Kaufman đã viết về thuật xin lỗi và tha lỗi. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn trong một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Các nhà tâm lý nói rằng, một lời xin lỗi thành thật có thể chữa lành một vết thương, chứ dù người gây ra lỗi lầm đã vô tình hay cố ý làm buồn lòng người khác. Có một số người nói lời xin lỗi khi sự việc xảy ra. Chẳng hạn như, mời bạn bè đến dự buổi tiệc có món thịt nướng ngoài trời vào dịp cuối tuần, mà chẳng may trời lại đổ mưa tầm tã, phải hủy bỏ cuộc họp mặt. Còn gì mà phải chần chừ không chịu xin lỗi tức khắc những người được mời. Hẹn ăn trưa với người yêu, nhưng vào phút chót có những công việc phải làm, đường kẹt xe. Còn gì mà phải chần chừ, không chịu gọi điện thoại để xin lỗi người yêu? Trên đây là hai thí dụ về những chuyện thông thường và nhỏ nhặt rất thường xảy ra trong cuộc sống. Nhưng cũng có biết bao nhiêu việc quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống chết, thì dĩ nhiên một lời xin lỗi chân thật và thành tâm có thể làm cho người trong cuộc vơi đi niềm đau, nối lại mối quan hệ đã bị rạn nứt, và làm nhẹ đi ý định trả thù thoáng qua trong đầu óc họ. Tác giả Kaufman kể lại trường hợp của bà Linda Kinney, 42 tuổi, đã trải qua một cuộc giải phẫu nguy hiểm chỉ vì người bác sĩ gây mê đã chích cho bà một liều thuốc không đúng lượng trong cuộc giải phẫu cắt bỏ mắt cá chân. Chồng của bà dự định sẽ làm đơn kiện bệnh viện. Nhưng trước khi xúc tiến vụ kiện, thì gia đình bà Kinney nhận được một lá thư của viên bác sĩ gây mê. Trong lá thư, viên bác sĩ bày tỏ sự ân hận của mình. Ông viết rằng, ông muốn nói chuyện trực tiếp với vợ chồng Kinney. Khi hai bên gặp nhau, bác sĩ gây mê không những ngỏ lời xin lỗi, mà còn cho biết là việc làm bất cẩn đã khiến ông bị giày vò vì gây tổn thương cho gia đình bệnh nhân. Bên cạnh đó, ông cũng đã tự trách mình không hoàn tất công việc có một người thầy thuốc có lương tâm. Gia đình bà Kinney đã tha lỗi cho viên bác sĩ, và sau đó đã cùng ông thành lập một tổ chức nhằm giúp các bệnh nhân gặp phải những lầm lẫn trong việc giải phẫu hay trong việc chữa trị y tế. Dĩ nhiên, một cách xin lỗi hữu hiệu không chỉ đòi hỏi một vài chữ viết, mà là một tiến trình phức tạp và không dễ dàng để thực hiện. Bác sĩ Hamilton Beasley, tác giả của cuốn sách có tựa đề Không Hối Tiếc, viết như sau. Xin lỗi là thú nhận rằng mình đã làm một điều sai và dĩ nhiên muốn thú nhận. Và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ khi phải xin được tha thứ. Người ngỏ ý xin lỗi thường có cảm tưởng là mình cho phép người kia được lên chân, còn chính mình thì bị xem thường. Bác sĩ Beasley nói rằng, khi một người thú nhận một việc làm sai quấy của mình, thì người kia cũng cần phải cho người này biết là việc làm ấy đã làm cho họ bị tổn thương như thế nào. Và từ kinh nghiệm đó, người nhận lỗi nên cố gắng thay đổi cách cư xử hay thái độ của mình, sao cho chuyện đáng tiếc đó không xảy ra một lần nữa. Một lời xin lỗi muộn vẫn cần phải được thực hiện, cho dù việc lầm lỗi xảy ra từ lâu lắm rồi. Bác sĩ Beasley kể lại rằng, cho dù chuyện lầm lỗi đã xảy ra từ 10 năm trước, ông vẫn ngỏ lời xin lỗi một người bạn về chuyện đã gửi đơn xin làm một công việc mà người bạn ấy cũng đang nhắm đến. Ông xem hành động của mình đã làm tổn thương người bạn, và ông nghĩ rằng cần phải xin lỗi để lương tâm ông không còn cắn rứt nữa. Thành thật là linh hồn của lời xin lỗi đích thực. Có những lời xin lỗi thành thật, nhưng cũng có những lời xin lỗi giả tạo. Những lời xin lỗi giả tạo hay giả dối không thể vớt vát được những hành động lỗi lầm cố ý gây ra, mà còn làm cho chúng thêm tệ hại hơn. Thành thật xin lỗi là nhận ra sự thương tổn mà mình đã gây ra và nhận lấy trách nhiệm về việc làm đó, cũng như chứng tỏ rằng mình thật sự ân hận. Thiếu sự thành thật và ân hận, những lời xin lỗi chỉ là giả tạo. Có người tránh né việc xin lỗi bằng cách nói xin lỗi quá nhanh. Nếu một lời xin lỗi được bày tỏ một cách nhanh chóng và hấp tấp, nó sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Cách xin lỗi này có thể so sánh với cách xin lỗi của một đứa trẻ khi nó làm bể một cái tượng bằng thủy tinh, mà đáng lẽ nó không được đụng tới. Đứa trẻ thường la lên, "Con xin lỗi, con xin lỗi." Lời xin lỗi này chỉ có mục đích làm cho cha mẹ bớt nóng giận, chứ không thể hiện được sự hối hận của đứa trẻ. "Tôi xin lỗi, nhưng..." Công thức này chắc chắn sẽ làm cho người được xin lỗi bị tổn thương thêm. Người nói lên công thức này không hề có ý hàn gắn lại vết thương, mà chỉ để biện minh cho mình mà thôi. Nói lời xin lỗi là điều khó, nhưng tha lỗi lại càng là điều khó hơn. Đối với các tín hữu Kitô, tha thứ thiết yếu là một hành động tôn giáo. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã chết để cứu rỗi, nghĩa là để tha thứ tội lỗi con người. Chính Ngài đã tha thứ cho các lý hình khi bị treo trên thập giá. Với cử chỉ ấy, Ngài vừa nêu gương vừa khẳng định rằng tha thứ là điều có thể làm được. Khi tha thứ, chúng ta không hề nhắm mắt làm ngơ trước điều xấu. Tha thứ cũng không có nghĩa là không muốn biết đến vết thương đau mà chúng ta đã cảm nhận. Tha thứ cũng không hề có nghĩa là tự cho phép mình bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ là một chọn lựa. Chúng ta chọn lựa thay đổi tư tưởng, niềm tin và ý nghĩ của mình về một tình huống hay một con người. Chúng ta phải quyết tâm quên đi những cảm xúc tiêu cực mà sự việc tạo ra trong chúng ta. Qua tha thứ, chúng ta muốn và có thể tìm lại được an bình. Cho dẫu ký ức có thể còn làm cho chúng ta đau đớn, chúng ta vẫn quyết tâm không để cho nó điều khiển chúng ta. Một sự tha thứ thật sự là một tiến trình chữa lành khởi đầu nơi chúng ta và dần dần lan rộng đến mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một diễn đàn tự do hôm nay sẽ có hai đóng góp. Trước hết là bài viết về truyền giáo tại Mongolia của Nguyễn Long Thao, và sau đó là những bài thơ nói về đặc tính của các thánh. Trong phần thứ nhất của một diễn đàn hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi việc truyền giáo tại Mongolia với 210 giáo dân. Bài viết của Nguyễn Long Thao. Khi các nhà truyền giáo đến Mông Cổ lần đầu tiên vào năm 1992, thì ở đây chưa có một người Công giáo nào. Tuyệt đại đa số dân chúng theo Phật giáo hay Hồi giáo. Ngày nay, tại Mông Cổ đã có 210 người gia nhập giáo hội Công giáo, và một con số tương đương đang học giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận phép rửa tội. Ngoài ra, còn hàng ngàn người nghèo khổ, bệnh tật, vô gia cư, thanh thiếu niên phạm pháp đang được các cơ sở bác ái của giáo hội săn sóc, đùm bọc. Cuối tuần qua, tại một trung tâm được xây dựng ở miền quê do các người Công giáo hảo tâm ở Singapore tài trợ, Đức Giám mục Venceslao Padilla đã trao mình Thánh Chúa cho 7 thiếu nhi được rửa tội. Trong thánh lễ này, còn có 15 thiếu niên khác đang tìm hiểu đạo và được Đức Giám mục đặt tay lên đầu ban ơn lành cho từng em. Thánh lễ tuy ít người nhưng diễn ra dưới bầu khí vô cùng cảm động, vì đây là những người Công giáo đầu tiên sẽ góp bàn tay xây dựng giáo hội Công giáo Mông Cổ. Rồi cũng vào ngày Chủ nhật cuối tháng 11 vừa qua, tại Ulaanbaatar, thành phố thủ đô của Mông Cổ, trong một nhà thờ mới xây, khoảng 100 giáo dân đầu tiên của Mông Cổ đã đến đây dự lễ và rước mình Thánh Chúa. Và cũng có khoảng trên 100 người khác chưa gia nhập đạo cũng vào nhà thờ dự lễ, và họ đã cúi đầu nhận phép lành từ vị chủ tế. Theo cha Jacques Patrick Mondomobe, nhà truyền giáo người Cameroon, đang là cha chính xứ của nhà thờ chính tòa tại thủ đô Mông Cổ, nhà thờ chính tòa của giáo hạt truyền giáo biệt lập, thì đa số những người đến nhận phép lành là những người lớn tuổi đang tham gia chương trình học hỏi các nghi thức Công giáo. Quang cảnh nghi lễ với hơn 200 người tuy khiêm tốn nhưng bầu khí cảm động, cho thấy viễn tượng giáo hội Công giáo Mông Cổ đang đâm hoa kết trái trong một đất nước chỉ có gần 3 triệu dân, nằm giữa Trung Quốc và Nga, không có đường thông ra biển. Giáo hội Mông Cổ hiện nay là một giáo phận duy nhất hay đúng hơn là một giáo hạt truyền giáo biệt lập, với ba giáo xứ, có tổng số giáo dân là 210 người. Hiện nay giáo hội Mông Cổ đang có 51 nhà truyền giáo, trong đó có 15 linh mục, 3 tu sĩ và 33 nữ tu. Các vị này thuộc 9 tổ chức truyền giáo khác nhau, ngày đêm săn sóc cho hàng ngàn người già trẻ đang lâm cảnh nghèo đói, bệnh tật, vô gia cư, tại 15 trung tâm được thiết lập cách đây 12 năm. Trước đây Mông Cổ theo chế độ Cộng sản, mọi tôn giáo đều bị cấm đoán hành đạo. Nhưng khi chế độ này sụp đổ, thì từ năm 1990, Hiến pháp Mông Cổ thừa nhận chế độ dân chủ đa đảng, cho tự do tôn giáo, và chính quyền bắt đầu thiết lập ban giao với Tòa Thánh Vatican. Liền sau đó, Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu nhà dòng Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm gửi ngay các nhà truyền giáo sang Mông Cổ truyền giáo. Vào năm 1992, khi hai linh mục người Phi Luật Tân là cha Venceslao Badilia, lúc ấy chưa là giám mục, và cha Gilbert Sales, cùng với cha Robert Gerson, người Bỉ, bước xuống phi trường ở thủ đô Mông Cổ, thì chẳng một ai ra đón các ngài tại phi trường, vì lúc đó Mông Cổ chưa có một người công giáo nào. Trong khi đó, giáo hội Tin Lành đã đến Mông Cổ trước đó 2 năm, tức là vào năm 1990. Trước năm 1992, Mông Cổ chỉ có vài người công giáo ngoại quốc đang làm việc trong các phái đoàn ngoại giao hay trong các cơ quan cứu trợ quốc tế. Vào cuối năm 2003, cha Venceslao Badilia được bổ nhiệm làm giám mục và ngài kể lại kinh nghiệm truyền giáo trong những ngày chân ướt chân ráo đến đất nước Mông Cổ như sau. Đến Mông Cổ, chúng tôi vừa phấn khởi vừa sợ sệt. Chúng tôi không biết tiếng, cũng chẳng đọc được những chữ viết trên các bảng hiệu và thánh lễ đầu tiên trên đất nước này đã được cử hành trong một căn phòng của khách sạn. Ở khách sạn 4 ngày, sau đó chúng tôi ra thuê căn phòng ở một chung cư, và chúng tôi đã cư ngụ tại đó trong 2 năm rưỡi. Đức giám mục Badilia kể tiếp như sau. Sau đó chúng tôi đi thuê mướn người về dạy chúng tôi tiếng Mông Cổ, và bắt tay ngay vào công tác truyền giáo. Thoạt đầu chúng tôi áp dụng chiến thuật, hãy đến và xem. Chúng tôi đi nghiên cứu các vấn đề xã hội. Chúng tôi đi tìm giúp đỡ các trẻ em vô gia cư, trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi. Với thời gian, dân chúng tò mò tìm hiểu, rồi có người bản xứ tình nguyện hoạt động với chúng tôi. Có những người thắc mắc tại sao chúng tôi đến Mông Cổ. Câu trả lời luôn luôn là vì chúng tôi là những người Kitô hữu. Chúng tôi theo gương Chúa Giêsu là người đã dạy dỗ chúng tôi phải yêu thương mọi người, đặc biệt những người đang cần sự giúp đỡ. Cô Oyuna Oidov là người được rửa tội trong nhóm 14 người vào dịp lễ phục sinh năm 1995, cho biết, cô đã bị lôi cuốn về những hoạt động của các nhà truyền giáo. Cô phát biểu như sau, lời mời gọi để trở thành người Kitô hữu vẫn vang vẳng bên tai mọi người, nhưng không bao giờ có ai bị một áp lực hay đốc thúc nào để trở thành người công giáo. Thực ra, trước khi trở thành người công giáo, chúng tôi đã phải học hỏi hơn cả năm trời, trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài viết của bạn Nguyễn Long Thao về việc truyền giáo tại Mongolia với 210 giáo dân. Và giờ đây bước sang phần thứ hai của một đối thoại. Đặng Thế Dũng kính mời quý vị các bạn theo dõi tiếp những đặc điểm của vị Thánh. Trong bài trước chúng ta đã nhắc đến 3 đặc điểm sau đây. Thánh là người biết sống hòa hợp với mọi người. Thánh là người không e ngại nhìn lại bản thân. Và Thánh là người biết xoay dần cùng vũ trụ. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp 5 đặc tính khác của một người Thánh. Đặc tính thứ tư, người Thánh là người biết sống đơn giản. Đặc tính thứ năm, người Thánh là người có tâm hồn trẻ thơ. Đặc tính thứ sáu, người Thánh là người biết rằng mình rất mỏng giòn. Đặc tính thứ bảy, người Thánh là người biết khi nào cần nhún nhường một chút. Và đặc tính thứ tám, người thánh là người biết mình được yêu thương. Trở lại đặc tính thứ tư, tức là đặc tính thứ nhất trong số năm đặc tính được nhắc đến hôm nay. Người thánh là người sống đơn giản. Bạn thính giả Việt Nam đã phổ thành thơ như sau. Giản đơn đơn giản dễ thương, dọc ngang tròn trịa ít đường dễ đi. Ở ăn đạm bạc quản chi, nghĩa tình là quý chuyện gì bỏ qua. Dị kỳ khúc mắc kêu xa, kính thì có kính, đến nhà thì không. Đó là những câu thơ giải thích cho đặc tính thánh là người sống đơn giản. Bước sang đặc tính thứ năm, thánh là người có tâm hồn kẻ thơ. Tác giả ở Việt Nam đã có những câu thơ sau đây. Trẻ con là bút măng non, quý nhất phải nói tâm hồn kẻ thơ. Trẻ thơ đứng ngõ đợi chờ, mẹ về cho bánh hoan hô rầm nhà. Con gà gáy sáng canh ba, gợi cho ai nấy đây là quê hương. Một đàn trẻ nhỏ dễ thương, tâm hồn trẻ nhỏ như hương nguyện cầu. Đó là những câu thơ giải thích cho đặc tính thánh là người có tâm hồn kẻ thơ. Và sau đây là những câu thơ giải thích cho đặc tính thánh là người biết rằng mình rất mỏng giòn. Nói thánh, có thánh gì đâu, gốc là bùn đất làm sao vững bền. Biết mình thân phận yếu hèn, cho nên không dám tự tôn xưng hùng. Sống theo mức độ bình thường, dưới lên trên xuống phục tùng êm xuôi. Và đặc tính khác nữa, thánh là người biết khi nào cần nhún nhường một chút. Nhún nhường một chút là cần, nếu không thì dễ tiêu thân tiêu đầu. Bông hoa đẹp đẽ đến đâu, nhờ biết uống nhẹ theo chiều gió đưa. Nắng nôi lục bão bốn mùa, thân hoa vẫn vững có thua chi nào. Và giờ đây đặc tính thứ năm, đặc tính cuối cùng được trích lại trong một diễn đàn tự do hôm nay. Đó là thánh là người biết mình được yêu. Bạn khán giả Việt Nam đã phổ thành thơ tư tưởng này như sau. Không chi phấn khởi tinh thần, bằng khi biết rõ rằng mình được yêu. Ai yêu, yêu ít, yêu nhiều, tùy theo trình độ, tùy theo cảm tình. Biết rồi chấp nhận hy sinh dâng hiến, hết mình hoan hô. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay. Và kính mời quý vị các bạn gửi bài về đóng góp cho một diễn đàn tự do này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề hôm nay, con người toàn diện, phần 1. Yếu tố thứ hai của con người tổng hợp là tâm trí. Cũng như thân xác, tâm trí con người cấu thành yếu tố quan trọng thứ hai trong ba thành tố, thể xác, tâm trí và tinh thần. Về thể xác, không ai trong chúng ta muốn bị chê xấu xí, còm cõi, đen đủi hay bệnh tật, thì tâm trí cũng vậy. Ai cũng muốn mình được khen là sáng trí, nhanh nhẹn, thông minh tuyệt vời. Diễn tiến về mặt thể xác đã khó, nhưng khi tìm hiểu về đời sống nội tâm càng khó hơn nữa. Các nhà tâm lý thời nay đã phải nhìn nhận tâm hồn con người như một sa mạc mênh mông, không bản đồ để giúp họ rò đường. Chúng ta phải tiếp tục đi, rồi mới tìm ra đường. Khi bàn về hệ thống phát triển, có những định luật tâm lý, những nguyên tắc nhân văn, những quy ước xã hội mà các triết gia thời xưa và nay như Sigmund Freud, Carl Jung, Erik Erikson nghiên cứu và đề xướng, họ vẫn như đang rò rẫm nhưng chưa dám quả quyết. Mặt khác, chúng ta nhận thấy có những tiến bộ đáng kể, nhất là tâm lý đi song song với thần học và cả hai cùng cộng tác để phát triển con người. Mặt khác, chúng ta vẫn chưa tìm ra cách tổng hợp như thế nào khi nói về tâm trí, thể xác và linh hồn. Cách thế hòa hợp nên một như thế nào? Tất cả còn trong bí ẩn, và chúng ta chỉ là những kẻ mù rò rẫm, tìm đường mà thôi. Tâm trí và thể xác diễn tiến như thế nào? Theo Erik Erikson, đứa trẻ nào cũng phải đi qua 7 chặng đường, từ lúc sơ sinh cho tới lúc trưởng thành cả về mặt tâm lý, thể xác và tinh thần. Giai đoạn 1. Giai đoạn ấu niên, bắt đầu từ lúc sinh ra cho tới khi đứa bé 6 tuổi. Trong giai đoạn này, chúng ta cũng có thể chia ra thành 3 giai đoạn khác, nhưng với sự hạn hẹp của bài này, xin tóm gọn chung thành một giai đoạn mà thôi. Tuổi này rất quan trọng trong sự hình thành cá tính con người. Sự hình thành tiêu cực hay tích cực, nghĩa là lối sống vui tươi, nhìn đời thanh thản mà ông bà thường gọi là tuổi đơn sơ yêu đời, hay lối sống khổ cực, thiếu thốn và hận thù. Đứa bé đó sẽ cảm nhận an toàn hay thiếu thốn, bất ổn hay an bình, tùy vào bối cảnh của đứa bé đang sống. Cách thể hiện qua cái nhìn thế giới dưới lăng kính màu hồng không quan tâm, không thắc mắc, vì đứa bé được sinh ra trong yêu thương của cha mẹ, anh chị em và đại gia đình, hoặc ngược lại. Nếu đứa bé sinh ra trong môi trường khổ sở, bị cha mẹ ruồng bỏ, bị khinh bỉ bạc đãi, thì nó sẽ lớn lên trong thù hận, mất hết tin tưởng vào người khác. Nó hận đời và bực bội trong cách nhìn ngoại giới, và nó sẽ trở nên hung bạo, gian ác, tìm đường phá đổ và chết chóc thảm thương. Đương nhiên, chúng ta vẫn có những luật trừ. Một số trong hoàn cảnh tương tự nhưng đã có thể vươn lên ngoài sức loài người. Đây là những gương hiếm có và chúng ta cũng không hiểu làm cách nào để họ có thể vượt qua được nếu không nhờ những người tốt lành, tận tâm hướng dẫn. Tâm lý gọi những người này là những người đáng kể trong đời sống con người. Giai đoạn 2, giai đoạn của thiếu niên từ 7 cho tới 14 tuổi. Thời điểm này các trẻ em phát triển rất mau lẹ. Chúng đi nhà trường, học hỏi và kết thân bạn bè. Người quan trọng nhất cho chúng trong giai đoạn này là thầy, cô giáo. Họ có uy quyền và trách nhiệm như cha mẹ, và đôi khi họ được thần tượng hóa nữa. Trong giai đoạn này, điều cần thiết là thầy cô hợp tác chặt chẽ với cha mẹ để uốn nắn chúng nên người tốt lành cho chúng cũng như cho gia đình và xã hội. Giai đoạn thiếu niên cũng có thể chia ra làm 2 đoạn giai đoạn, tuổi từ 7 cho tới 10, tuổi đơn sơ hồn nhiên và ngoan ngoãn. Tuổi này được thầy cô mến chuộng và cha mẹ khen ngợi. Tuổi từ 10 cho tới 14 là tuổi bắt đầu ngang bướng, vì chúng đang phát triển về thân xác cũng như tinh thần. Chúng không hiểu được mình và cách suy nghĩ ngang bướng của mình. Chúng như người đang đứng chân trong chân ngoài, giữa ngưỡng cửa của tuổi ngỗ nghịch, cũng như tuổi mộng mơ, muốn lớn nhanh để bay nhảy tự do. Giai đoạn 3, tuổi vị thành niên, từ 14 cho tới 21 tuổi. Tuổi này đầy nhựa sống, vì con người đang trên đà lớn lên, tràn đầy mộng mơ và hy vọng. Tuổi dậy thì mà người ta thường nhắc tới. Tuổi phát triển về thể lý, tâm lý và tinh thần. Những người trẻ quyết định cho mình về học vấn cũng như về sự chọn lựa tương lai, họ đã bắt đầu muốn sống tự lập, muốn tách rời gia đình. Người quan trọng của tuổi này là bạn bè, người yêu. Giai đoạn này thường có những khó khăn, đối nghịch về tương quan sống và về sự chọn lựa của cá nhân họ với cha mẹ và gia đình. Quý bạn thân mến, nhưng dù sao, ba giai đoạn từ 1 cho tới 21 tuổi đã cho con người nhiều kỷ niệm đơn giản. Đơn giản thật đấy, nhưng ông Bob Hope, người nổi tiếng làm vui cho mọi người, cho ba giai đoạn này là hạnh phúc nhất, ông nói. Khi ta nhìn lại quá khứ, ta thường phát hiện ra rằng chính những điều đơn giản nhất, nhớ nhé, chỉ đơn giản như vậy thôi, đã mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Mặt khác, Edgar Guest tán thành quan điểm trên của Bob Hope, ông viết, lẽ ra tôi rất giàu nếu tôi chỉ lo kiếm tiền thay vì giữ mối quan hệ bạn bè. Lẽ ra tôi rất nổi tiếng nếu tôi chỉ lo đeo đuổi danh vọng. Giờ tôi đang ở cái tuổi xế chiều và tôi luôn nhìn lại ngày xưa. Tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua, những gì đã xảy ra. Tôi chẳng làm ra nhiều tiền để cho con cháu hưởng, và tôi cũng chẳng làm gì để mọi người nhớ đến tôi. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết bầu trời xanh bao la. Tôi đã sống cùng hoa cỏ chim muông. Tôi đã sẵn sàng đánh đổi ánh hào quang của sự giàu có để được đắm chìm trong khung cảnh sống thiên nhiên này. Tôi đã dành thời gian chơi đùa với các con. Cha con chúng tôi đã cùng nhau nô đùa. Tôi sẵn sàng đánh đổi thời gian, dành kiếm tiền để chơi đùa với các con. Tôi mong được vài người biết và thương tôi, và tôi bỏ ngoài tai những lời tung hô của bạn bè. Và nếu được, hồi sinh thêm một lần nữa, tôi cũng chọn đúng cách sống này. Tôi đã sống chan hòa hết mình với bạn bè, và tôi đã vui cùng niềm vui của họ, đau cùng nỗi đau của họ. Tôi đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời, nhưng nhiều người vẫn bảo là tôi phí phạm rất nhiều thời gian. Tôi tận hưởng một niềm vui và tôi nghĩ tôi đã sống rất tích cực. Ở cái tuổi gần rất xa trời này, tôi dám khẳng định với các bạn rằng tôi chẳng hề nuối tiếc về số của cải lẽ ra đã nằm trong tay mình. Xin tạm biệt quý bạn và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông nọ đến gặp một chuyên gia tâm lý trị liệu và than phiền rằng ông đang xuống tinh thần đến độ không còn muốn sống nữa. Sau khi đã chẩn đoán, chuyên gia tâm lý không nhận ra bất cứ một triệu chứng bệnh hoạn nào trong thể xác của người đàn ông. Lời khuyên thông thường nhất mà ông thường đưa ra trong một trường hợp như thế là hãy về và tìm cách giải trí cho khuây khỏa. Cụ thể ông khuyên người tự nhận là bệnh hoạn như sau. Thỉnh thoảng, hãy đọc một quyển tiểu thuyết hay một quyển sách hay. Nhưng người đàn ông lắc đầu một cách chán nản. Tôi đã thử hết mọi cách rồi. Chuyên gia tâm lý lại khuyên. Vậy thì, ông hãy đi xem kịch một lần thử có thay đổi được không?
Người đàn ông lại lắc đầu. Viên bác sĩ không thất vọng. Ông đề nghị. Chỉ còn có mỗi một điều mà tôi tưởng là có thể khuyên ông nên làm, là hãy đi xem xiếc. Có một kính xiếc vừa đến thành phố lưu diễn. Nhiều người nói với tôi rằng dân chúng đổ xô đến xem rất đông. Người ta đặc biệt chú ý đến anh Hề trong gánh xiếc. Tôi tin rằng, sau khi đến xem anh Hề này trình diễn, anh sẽ cảm thấy thư giãn ngay. Người đàn ông buồn bã đáp. Thưa bác sĩ, tôi chính là anh Hề ấy. Các bạn thân mến, đằng sau gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, lắm khi lại là một cõi lòng đang đau khổ. Một tiếng cười nắc nẻ có thể là thể hiện của một cuộc sống buồn bã và trống rỗng. Nếu chúng ta là những anh hề các gánh xiếc, bên ngoài cười cợt nên bên trong khóc thầm. Là bởi vì có lẽ chúng ta đã lẫn lộn hai điều quan trọng trong cuộc sống là hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc tùy thuộc vào một số yếu tố ngoại tại như sức khỏe, tiền của, danh vọng, là những điều có thể đến hôm nay rồi ngày mai lại ra đi. Niềm vui thì trái lại, là một sự hài lòng sâu xa mà người ta có thể có mà không phải lệ thuộc vào hoàn cảnh. Thánh Phaolô là người luôn tự hào rằng mình có niềm vui. Trong nhiều lá thư, Ngài kể lại không biết bao nhiêu nghịch cảnh. Thiếu thốn, đắm tàu, phản bội, tù đầy, đói khổ, đòn vọt, bách hại, vân vân. Nhưng, trong thư gửi vô đoàn Philippe, Ngài lại khẳng định, tôi đã học biết cách hài lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đâu là bí quyết để được hài lòng trong mọi hoàn cảnh? Thanh nhân trả lời như sau. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Thánh Phaolô có ý nói rằng, với và nhờ Chúa Kitô, Ngài có thể vượt qua mọi hoàn cảnh, vốn chỉ tạo ra bất mãn mà thôi. Bước đầu tiên để có thể sống hài lòng trong mọi hoàn cảnh như Thánh Phaolô, là hãy chấp nhận rằng chúng ta cần được giúp đỡ. Khi chúng ta cảm thấy bất lực đến nỗi không còn biết làm gì, như anh Hề trong gánh xiếc trên đây, lúc đó chúng ta hãy tin rằng Chúa đang chờ đón chúng ta để trợ giúp chúng ta. Chúa không phải là một trong những phương thế mà chúng ta tìm đến sau khi đã thất bại nhiều lần. Chỉ trong Ngài và nhờ Ngài, chúng ta mới tìm được sức mạnh để lướt qua mọi thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ trong Ngài và nhờ Ngài, chúng ta mới tìm thấy được niềm vui không bao giờ tàn. Lạy Chúa, xin cho chúng con được mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Philippe. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được mọi sự.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nơi như hào mòn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa an lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon.